Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 9 tháng 5 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng trên 12% so với cùng kỳ. Công an thành phố Thái Nguyên khởi tố 2 đối tượng thực hiện 13 vụ cướp giật điện thoại di động. Vai trò hạt nhân của đảng viên ở một chi bộ. Sau đây là nội dung chi tiết. Từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 5, Trung tâm Chính trị thành phố Thái Nguyên phối hợp với Phòng Nội vụ thành phố tổ chức 3 lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho gần 700 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã của 32 đơn vị xã phường trên địa bàn. Dự khai mạc lớp bồi dưỡng có các đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố; Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Tại các lớp bồi dưỡng, các học viên được phổ biến nghiên cứu 9 chuyên đề gồm tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp huyện xã, chính quyền địa phương thành phố Thái Nguyên và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện xã, kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận của đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu Hội đồng Nhân dân, kỹ năng của đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã trong tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết. Lớp bồi dưỡng nhằm giúp các đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã có thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong tháng 4 năm 2022, thành phố Thái Nguyên tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy định các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh về việc triển khai quyết liệt, hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Cùng với đó, tình hình dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát, các quy định giãn cách xã hội đã được nới lỏng, tỷ lệ bao phủ vaccine đạt cao đã tạo tâm lý ổn định cho người dân và doanh nghiệp. Chính vì thế, trong tháng 4, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn thành phố đã có mức tăng đáng kể, ước đạt 2.850 tỷ đồng, tăng trên 12% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 4 tháng đầu năm ước đạt trên 10.840 tỷ đồng và tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong 4 tháng đầu năm, công tác trồng rừng và khai thác rừng trồng tập trung trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Trong vụ xuân năm 2022, thành phố đã trồng rừng tập trung sau khai thác đạt 21,5 hectare, trồng cây phân tán đạt 1.200 cây, trong đó cây xanh đô thị 250 cây, cây xanh nông thôn 950 cây. Tổng khối lượng khai thác rừng đạt 435 mét khối và củi là 120 ste, trong đó khai thác rừng tập trung đạt trên 8 hectare, khối lượng 405 mét khối, củi 112 ste. Khai thác cây trồng phân tán đạt 30 mét khối và củi 8 ste. Cùng với công tác trồng rừng và khai thác rừng đúng kế hoạch, thành phố cũng chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, Ủy ban Nhân dân các phường xã tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về bảo vệ rừng, quản lý chặt chẽ khâu lưu thông, chế biến, kinh doanh lâm sản, tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, chủ động lực lượng, phương tiện và trang thiết bị phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ. Hướng dẫn các chủ rừng là hộ gia đình cá nhân xây dựng và thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy rừng, kiểm tra xử lý các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy rừng. Kết quả trong 4 tháng đầu năm, không xảy ra cháy rừng trên địa bàn thành phố. Công an thành phố Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trương Đức Thường, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú xóm Sộp, xã Hướng Thượng, và Nguyễn Quang Ngọc, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú xóm Làng Phan, xã Linh Sơn, về tội cướp giật tài sản. Quá trình điều tra, Thường và Ngọc khai nhận quen biết nhau do cả hai cùng mua và sử dụng ma túy, nên đã bàn bạc rủ nhau điều khiển xe máy của Thường đi trên đường để cướp giật tài sản. Khoảng từ tháng 4 đến đầu tháng 5 năm 2022, lợi dụng sự sơ hở của người dân trong bảo quản tài sản khi đi trên đường, Thường và Ngọc đã thực hiện 13 vụ cướp giật tài sản là điện thoại di động trên các tuyến đường ở địa bàn thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại cướp giật được, Thường và Ngọc mang đến bán cho Vũ Xuân Phong, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tổ 21 phường Phan Đình Phùng, là chủ cửa hàng điện thoại mua bán, sửa chữa, linh kiện tại số nhà 260 tổ 21 Phan Đình Phùng, lấy tiền chia nhau mua ma túy dùng và tiêu xài cá nhân. Hiện cơ quan công an đã thu hồi được 7 chiếc điện thoại di động là vật chứng của 7 vụ án, đang hoàn tất thủ tục để trả lại cho các nạn nhân. Được biết, đối tượng Trương Đức Thường đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy, mới được ra trại năm 2019. Sáng ngày 8 tháng 5, Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 8 thành phố Thái Nguyên đã tiến hành bế mạc các giải võ Taekwondo, Karate Do, Vô Vi Nam và Võ Cổ Truyền. Mặc dù các giải võ lần này mới được thành phố Thái Nguyên đưa vào thi đấu trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao, nhưng đã thu hút đông đảo gần 400 vận động viên ở 17 trên 32 phường xã tham gia thi đấu ở 77 nội dung như đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nữ, cá nhân nam, cá nhân nữ, đấu đối kháng, v.v. theo các nhóm tuổi và hạng cân. Theo đánh giá của ban tổ chức, thì các vận động viên của các phường xã tham dự giải đã thi đấu nhiệt tình sôi nổi với những bài quyền hay và những trận đấu đối kháng kịch tính, hấp dẫn, quyết liệt với chất lượng chuyên môn cao. Việc đưa các môn võ thuật vào cơ cấu giải đấu đã thúc đẩy và khuyến khích phát triển phong trào tập luyện và tham gia thi đấu các môn thể thao có khí chất mạnh mẽ, thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc, con người Việt Nam. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao 77 giải nhất, 77 giải nhì, 154 giải ba. Cụ thể, ở bộ môn Taekwondo, ban tổ chức đã trao 30 giải nhất, 30 giải nhì, 60 giải ba. Ở bộ môn Karate Do, trao 22 giải nhất, 22 giải nhì, 44 giải ba. Ở bộ môn Vô Vi Nam, trao 25 giải nhất, 25 giải nhì và 50 giải ba cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Thực hiện dự án đầu tư xây dựng phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, vay vốn VKB hạng mục công trình xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, ngày 28 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 1714 QĐUBND về việc thu hồi 1094,7 m², bao gồm 200 m² đất ở và 894,7 m² đất trồng cây lâu năm cùng thửa đất ở của ông Nguyễn Văn Chiến, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, và quyết định số 1713 QĐUBND về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng số tiền trên 4,17 tỷ đồng. Sau khi có quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn và các thành phần có liên quan tiến hành niêm yết công khai và mời hộ ông Nguyễn Văn Chiến nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng 3 lần. Nhưng đến nay, hộ ông Chiến vẫn chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với lý do cụ thể như sau. Đơn giá bồi thường đất ở và đơn giá bồi thường tài sản nhà thấp. Đề nghị được bồi thường móng nhà, mái nhà. Đối với nhà 2 tầng, đề nghị tính thành 2 sàn. Không nhất trí với vị trí tái định cư đã được giới thiệu tại khu dân cư xóm Tân Thành, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên. Sau khi kiểm tra xem xét các hồ sơ có liên quan, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã có văn bản trả lời cụ thể các ý kiến đề nghị của gia đình như sau. Về nội dung đơn giá bồi thường đất ở thấp, căn cứ quyết định số 730 QĐUBND ngày 15 tháng 2 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc phê duyệt giá đất để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất, bồi thường bằng đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thửa đất số 346 thuộc tờ bản đồ địa chính số 12 của hộ ông Nguyễn Văn Chiến có vị trí bám nhánh trục phụ đường nhựa, đoạn từ ngã ba Hùng Vương đến cầu Phao Ngọc Lâm. Vị trí hai mặt đường, cả hai mặt bám đường giao thông rộng trên 3,5 mét, có mức giá bồi thường đất ở là 1 triệu 958.000 đồng trên mét vuông và mức giá bồi thường đất trồng cây lâu năm cùng thửa đất ở là 979.000 đồng trên mét vuông. Như vậy, mức giá bồi thường đất ở và đất trồng cây lâu năm cùng thửa đất ở đối với thửa đất của ông Chiến đã được phê duyệt đúng quy định. Về nội dung đơn giá bồi thường tài sản nhà thấp, đề nghị bồi thường móng nhà, mái nhà, tính hai sàn đối với nhà hai tầng của gia đình. Căn cứ điều 5, quyết định số 02-2022-QĐUBND ngày 26 tháng 1 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định về bồi thường hỗ trợ đối với nhà xây các loại. Đơn giá bồi thường hỗ trợ đối với nhà xây các loại tại quy định này đã được tính toán bao gồm móng nhà gồm công tác đào đất hố móng, xây móng, đổ bê tông cốt thép móng, dầm, răng móng, xây chát bể tự hoại nếu có, lấp đất chân móng, đắp đất nền dầm chặt, kết cấu móng đã được tính toán đủ tải trọng cho các loại nhà mang tính bình quân, phổ biến phù hợp với điều kiện địa hình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thân nhà gồm công tác xây lắp bê tông cốt thép cột, khung, dầm, giang tường, cầu thang, tường bao che, tường chịu lực và các bức ngăn trong nhà đã tính khối lượng xây kín, chưa trừ cửa đi, cửa sổ, ô thoáng. khi tính bồi thường phải trừ đi khối xây và diện tích chát, quét vôi ve tại các vị trí cửa đi, cửa sổ, ô thoáng. Mái nhà gồm công tác xây lắp mái bê tông cốt thép, mái lập ngói, lập pro xi măng, lập tôn theo từng loại nhà. Hoàn thiện nhà gồm chát, láng, quét vôi ve. Vì vậy, ông Nguyễn Văn Chiến đề nghị được bồi thường riêng phần móng nhà, mái nhà, tính hai sàn đối với nhà hai tầng là không có cơ sở để giải quyết. Hộ ông Nguyễn Văn Chiến bị thu hồi 1.094,7m2 đất, trong đó có 200m2 đất ở, có vị trí bám nhánh trục phụ đường nhựa, đoạn từ ngã ba Hùng Vương đến cầu Phao Ngọc Lâm, vị trí hai mặt đường, cả hai mặt bám đường giao thông rộng trên 3,5m. Căn cứ theo Điều 6 Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, hộ ông Nguyễn Văn Chiến đủ điều kiện được xét giao một ô đất với diện tích 200m2 đất ở. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn đã giới thiệu tới hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến ô đất được giao tại dự án khu dân cư xóm Tân Thành, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, vị trí bám trục đường quy hoạch 12m, hạ tầng đồng bộ là phù hợp với mức bồi thường. Trên cơ sở chấp hành nghiêm chính sách pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng và nêu cao trách nhiệm của công dân, đề nghị ông Nguyễn Văn Chiến, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn khẩn trương nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng để dự án được triển khai thuận lợi và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, đường nhỏ, ngõ hẹp, đi lại khó khăn, nhất là vào những giờ cao điểm là tình trạng đã diễn ra từ nhiều năm nay tại nhiều tổ dân phố trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trong đó có tổ dân phố 13 phường Phan Đình Phùng. Với quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng bộ phường và chi bộ tổ trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chi bộ tổ dân phố 13 phường Phan Đình Phùng đã đẩy mạnh việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó phát huy vai trò hạt nhân tiên phong gương mẫu của các đảng viên trong chi bộ.
Con đường giao thông liên tổ nằm trên địa bàn tổ 13 và một phần tổ 10 phường Phan Đình Phùng có chiều dài hơn 300 mét, nhưng chỉ có chiều rộng hơn 2 mét nối với trục đường Minh Cầu và một số cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn, nên tình trạng tắc đường thường xuyên diễn ra. Để giải quyết thực trạng đó, ngay khi có chủ trương của thành phố đồng ý cấp ngân sách theo diện đối ứng nhà nước và nhân dân cùng làm, cùng với quyết tâm của cấp ủy chính quyền địa phương, chi bộ tổ 13 đã tổ chức nhiều cuộc họp trong tổ để bàn bạc. Nội dung mở rộng đường trên cơ sở tự nguyện hiến đất của các hộ dân hai bên đường đã được xây dựng thành nghị quyết của 5 chi bộ, cấp ủy chi bộ và các tổ chức đoàn thể trong tổ còn đến tận nhà các hộ nằm hai bên đường để tuyên truyền vận động. Nói về việc triển khai và vận động người dân trong tổ tham gia mở rộng và nâng cấp con đường liên tổ, bà Lê Thị Minh Loan, bí thư chi bộ tổ 13 phường Phan Đình Phùng cho biết.
Con đường này thì nó rất là chật hẹp. Trường tiểu học Nguyễn Huệ, học sinh cũng đi qua đây, đặc biệt nhân dân trong khu vực cũng rất là đông, lại có khu tập thể công ty may. Việc giao thông đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Trong quá trình vận động thì cũng đại đa số bà con rất là đồng thuận, không nhận bất cứ một cái sự đền bù nào của nhà nước.
Chỉ trong hơn một tháng từ khi triển khai kế hoạch đến khi bắt đầu thực hiện dự án, đầu tháng 2 năm 2022, vai trò của cán bộ đảng viên trong chi bộ được phát huy hơn bao giờ hết. Đảng viên Trần Văn Hường là hộ đầu tiên trong 36 hộ dân của tổ có đất giáp danh con đường đã bàn với vợ con tiên phong hiến đất và tháo dỡ các công trình trên đất. Gia đình ông đã hiến toàn bộ chiều dài mặt giáp đường 44m, chỗ hiến rộng nhất là 1,7m, chỗ hẹp nhất là 1,5m và đập toàn bộ tường rào xây kiên cố và căn bếp để lấy mặt bằng bàn giao cho đơn vị thi công. Tổng diện tích đất nhà ông đã hiến lên tới 65m2 với tổng trị giá hiện nay vào khoảng 750 triệu đồng. Noi gương ông Hường và các đảng viên trong chi bộ, tất cả các hộ dân trong tổ có đất và công trình trên đất ở hai bên đường đã đồng loạt hiến đất, tự nguyện tháo dỡ các công trình trên đất để khẩn trương bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Nói về việc chung sức đồng lòng cùng cấp ủy chính quyền mở rộng con đường liên tổ, ông Trần Văn Hường, đảng viên chi bộ 13 và anh Trần Khánh Đoàn, một người dân trong tổ cho biết.
Dự án thì cũng có yêu cầu là lùi vào khoảng từ 1,5m trở lên. Thế thì gia đình nhà tôi cũng hoàn toàn đồng tình. Bởi vì sao? Vì là mở rộng đường thì là cái hạ tầng giao thông nó phát triển tốt thì đời sống nó nâng cao.
tôi cảm thấy là cũng mình phải có trách nhiệm làm sao để tạo điều kiện giải phóng mặt bằng hiến đất để cho đơn vị thi công thuận lợi nhất.
Chi bộ tổ 13 có gần 30 đảng viên trên 170 hộ dân với gần 600 nhân khẩu. Đến thời điểm hiện tại, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành. Dự kiến con đường sẽ hoàn thành vào cuối tháng 5 năm 2022. Việc người dân trong tổ đồng thuận, chung tay xây dựng địa phương đã cho thấy khi có chủ trương đúng, hợp lòng dân cộng với sự gương mẫu đi đầu của cán bộ đảng viên thì mọi việc dù khó đến đâu cũng thành công. Và việc con đường trên địa bàn tổ được xây dựng mới khang trang sạch đẹp với chiều rộng trên 5 mét đã minh chứng cho điều này.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung tiếp theo của tài liệu tuyên truyền, quán triệt và triển khai chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ môi trường. Đáp ứng yêu cầu về môi trường trong hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng và hoàn thiện chính sách và tiêu chuẩn môi trường phù hợp với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, ngăn chặn việc lợi dụng rào cản môi trường trong xuất khẩu hàng hóa làm ảnh hưởng xấu đến sản xuất kinh doanh, hình thành các cơ chế công nhận, chứng nhận phù hợp với điều kiện trong nước và tiêu chuẩn quốc tế về môi trường, tăng cường năng lực kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi hành vi chuyển chất thải, công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm môi trường vào nước ta. Cụ thể, đối với vùng đô thị và vùng ven đô thị, chấm dứt nạn đổ rác và xả nước thải chưa qua xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường vào các sông, kênh, rạch, ao, hồ, kiên quyết xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường các lưu vực sông, trước hết là đối với sông Nhuệ, sông Đáy, sông Sài Gòn, sông Đồng Nai, sông Cầu, sông Hương, sông Hàn. Thu gom và xử lý toàn bộ rác thải sinh hoạt và rác thải công nghiệp bằng các phương pháp thích hợp. Trong đó ưu tiên cho việc tái sử dụng, tái chế chất thải, hạn chế tối đa khối lượng rác chôn lấp, nhất là với các đô thị thiếu mặt bằng làm bãi chôn lấp, xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, kiên quyết đình chỉ hoạt động hoặc buộc di rời đối với những cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng trong khu dân cư nhưng không có giải pháp khắc phục hậu quả, hạn chế hợp lý mức độ gia tăng các phương tiện giao thông cá nhân, quy định và thực hiện các biện pháp giảm khí độc, khói bụi, thải từ các phương tiện giao thông và trong thi công xây dựng công trình, khắc phục tình trạng mất vệ sinh nơi công cộng bằng cách bảo đảm các điều kiện về nơi vệ sinh, phương tiện đựng rác ở những nơi đông người qua lại và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tăng lượng cây xanh dọc các tuyến phố và các công viên, hình thành các thảm cây xanh trong đô thị và vành đai xanh xung quanh đô thị. Đối với vùng nông thôn, hạn chế sử dụng hóa chất trong canh tác nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, thu gom và xử lý hợp vệ sinh đối với các loại bao bì chứa đựng hóa chất sau khi sử dụng. Bảo vệ nghiêm ngặt rừng tự nhiên, đặc biệt là đối với các khu rừng nguyên sinh, rừng đầu nguồn, rừng ngập mặn. Hạn chế đến mức thấp nhất việc mở đường giao thông và các hoạt động gây tổn hại đến tài nguyên rừng. Đẩy mạnh trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc và khôi phục rừng ngập mặn. Phát triển kỹ thuật canh tác trên đất dốc có lợi cho bảo vệ độ màu mỡ của đất. Ngăn chặn tình trạng thoái hóa đất và sa mạc hóa đất đai. Nghiêm cấm triệt để việc săn bắt chim thú trong danh mục cần bảo vệ. Ngăn chặn nạn sử dụng các phương tiện đánh bắt có tính hủy diệt nguồn lợi thủy hải sản, quy hoạch phát triển các khu bảo tồn biển và bảo tồn đất ngập nước. Đặc biệt chú ý khắc phục tình trạng khai thác, sử dụng bừa bãi gây cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước ngầm, khắc phục cơ bản nạn ô nhiễm môi trường ở các làng nghề, các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đi đôi với hình thành các cụm công nghiệp, bảo đảm các điều kiện về xử lý môi trường. Nghị quyết số 24 NQTU ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 tiếp tục tăng cường các nhiệm vụ trọng tâm bảo vệ môi trường như thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, ban hành bộ chỉ số đánh giá kết quả phát triển kinh tế bền vững tăng trưởng xanh đưa vào bộ tiêu chí quốc gia, thực hiện phân vùng chức năng dựa trên đặc tính sinh thái, tiềm năng tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu làm căn cứ để lập quy hoạch phát triển, quy hoạch không gian biển gắn với không gian phát triển đất liền, lồng ghép mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong quy hoạch phát triển của các ngành lĩnh vực và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh của địa phương. Thiết lập ứng dụng mô hình dự báo tổng thể biến đổi khí hậu đến phát triển kinh tế xã hội và tài nguyên môi trường, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tổng hợp, thống nhất về tài nguyên môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế, có cơ chế phù hợp khai thác, chia sẻ thông tin, sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu. Cụ thể, phòng ngừa và kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả đánh giá môi trường chiến lược và đánh giá tác động môi trường, bảo đảm chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển, đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường từ khâu lập, phê duyệt, triển khai thực hiện. Thực hiện cơ chế quản lý về bảo vệ môi trường theo từng loại hình và mức độ tác động đến môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh. Thực hiện lộ trình áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn về môi trường, phát thải và công nghệ, tương đương với nhóm các nước dẫn đầu trong khu vực ASEAN. Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, tụ điểm khai thác, chế biến khoáng sản, các làng nghề, lưu vực sông, các đô thị lớn và khu vực nông thôn. Kiểm soát chất lượng không khí ở khu vực đô thị, thành phố có mật độ dân cư cao, kiểm soát ô nhiễm từ sản xuất nông nghiệp, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, đốt rơm rạ, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kiểm soát về môi trường đối với các hoạt động đầu tư, chuyển giao công nghệ nhằm ngăn chặn việc đưa công nghệ lạc hậu, máy móc, thiết bị, nguyên nhiên, vật liệu không đảm bảo yêu cầu về môi trường từ bên ngoài vào nước ta. Hạn chế các tác động bất lợi từ hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa đối với môi trường nước ta. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án đầu tư xử lý nước thải, nhất là nước thải chứa kim loại nặng, chất phóng xạ, nước thải y tế, nước thải công nghiệp, nước thải chế biến, nông lâm, hải sản, nước thải sinh hoạt đô thị. Tập trung xử lý chất thải rắn, quản lý chất thải nguy hại, thúc đẩy tái sử dụng, tái chế và sản xuất thu hồi năng lượng từ chất thải. Khắc phục ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường và điều kiện sống của người dân, hạn chế tác động do ô nhiễm môi trường đến sức khỏe của nhân dân. Quan tâm cải thiện chất lượng môi trường sống, cung cấp nước sạch và dịch vụ vệ sinh môi trường cho người dân, đặc biệt là ở các đô thị, khu cụm công nghiệp, làng nghề, khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn. Đánh giá đầy đủ thiệt hại do ô nhiễm môi trường và xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân gây ra và tập trung xử lý triệt để, dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Chú trọng cải tạo những hồ, ao, kênh, mương, đoạn sông, suối bị ô nhiễm nặng, trước hết ở nơi đầu nguồn, trong các đô thị, khu dân cư. Tập trung nguồn lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường lưu vực sông Cầu, sông Nhuệ, sông Đáy và sông Đồng Nai. Bảo vệ phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Bảo vệ phục hồi, tái sinh rừng tự nhiên, đẩy mạnh trồng rừng, nhất là rừng ngập mặn, rừng phòng hộ ven biển, rừng đầu nguồn. Ngăn chặn có hiệu quả nạn phá rừng, cháy rừng, sớm dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên, tăng cường quản lý, mở rộng diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên hiện có tại những nơi có đủ điều kiện và đẩy nhanh việc thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên mới. Ưu tiên nguồn lực cho bảo vệ cảnh quan, sinh thái, di sản thiên nhiên, bảo vệ nghiêm ngặt các loài động vật hoang dã, các giống cây trồng, cây dược liệu, vật nuôi có giá trị, loài quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng. Ngăn chặn sự xâm nhập, phát triển của sinh vật ngoại lai xâm hại, tăng cường quản lý rủi ro từ sinh vật biến đổi gen. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 9 ngày 10 tháng 5 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phạc cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ với hệ thống máy phạc cổ hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phạc cổ uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút. không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phaco tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phaco hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận Chăm sóc Khách hàng Hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Với mục tiêu thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn, thích ứng dịch COVID-19 trong tình hình mới, hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022. Người sản xuất kinh doanh, nuôi trồng cần tăng cường phát triển các vùng chuyên canh sản xuất an toàn thực phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế và khu vực. Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm. Tuyệt đối không sản xuất kinh doanh thực phẩm giả, không an toàn, không sử dụng hóa chất, kháng sinh, chất cấm sai quy định trong nuôi trồng thủy sản. Người tiêu dùng lựa chọn, bảo quản, chế biến thực phẩm an toàn. Không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, hỏng mốc. Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động, tích cực trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm không an toàn. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá sản xuất kinh doanh và tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn. Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh và tiêu dùng nông sản, thực phẩm trong tình hình mới.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thanh Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thanh Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.